Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã thuyết giảng đến chỗ dựa thứ hai trong 10 chỗ dựa của người tu đạo Bồ Tát là dựa vào thiện tri thức. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp về đề tài này.
Cảm ơn chị Hà Loan và xin chào các bạn đang lắng nghe trên Khai Tâm cùng với anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự đang họp mặt và bàn tán cũng như là suy gẫm về cái đề tài mà rất là sâu sắc, là mình phải nương tựa vào cái gì để mà mình có thể phát triển cái đạo của mình. Mà cái đạo này tức là đạo Bồ Tát. Thì thưa các bạn đó, lần trước thì mình nói về dựa vào cái tấm Bồ Đề và mình dựa vào cái thiền tri thức, đó là hai cái chỗ dựa đầu tiên cả. Thầy xin nhắc lại chút xíu thôi để các bạn nhớ là cái tấm Bồ Đề là cái tấm như thế nào đó. Thì thể ra cái tấm Bồ Đề, cái chữ Bồ Đề đó mình hiểu hơi khó. Nhưng mà nếu mà mình nói rằng là cái sự giác ngộ, cái tấm mà mong cầu giác ngộ thì nhiều khi mình hiểu chút chút rõ hơn. Tức là nhiều khi trong đời mình không muốn là bao nhiêu công danh phú quý này nọ, tiền tài vật chất, nhiều khi có những người họ muốn có những cái sự giác ngộ. Nhưng mà dường như cũng chưa nói được, chưa lột được cái ý thế nào là tấm Bồ Đề. Thì nếu mà trong cái thời hiện đại đó các bạn, thì trải ra cái tấm Bồ Đề này đó, mình có thể dùng một cái danh từ và dùng một cái phương thức nữa của cái người thời đại bây giờ mình nói rằng mỗi người mình đều có một cái ánh sáng trong từ tâm của mình. Mình gọi là cái từ tánh quang minh, cái ánh sáng này đó, tức là những cái chuyện mà gần như người nào cũng có cả, thí dụ như tình thương. Thì bà hỏi cho thưa thầy, nếu mà nói từ tánh quang minh thì có cái gì mà nó làm cho mình nhớ không đó? Thì các bạn có thể hình dung là mình có cái mặt trời trong người của mình. Thì cái mặt trời đó trong Phật giáo đó, nhất là người Nhật Bản đó, họ đặt cho cái tên là Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Như Lai là cái tên phiên dịch của chữ Varochana Buddha, hay là cái chữ mà Tỳ Lô Giả Na Phật. Cái mục đích mà họ dùng cái chữ Đại Nhật Như Lai là họ muốn nói rằng là mỗi người mình có một cái ánh sáng đó, nó lan tỏa từ cái mặt trời bên trong mình. Và cái ánh sáng đó nó lúc nào nó có cả, cho nên mình gọi là tự tánh. Cái ánh sáng trong bản tánh của mình gọi là tự tánh. Và mình gọi là quang minh của tự tánh hay là tự tánh quang minh đều như nhau cả. Thì thể ra đó, phát cái tấm Bồ Đề là làm sao mà phát triển được cái ánh sáng này, quang minh này. Vừa rồi có những người cũng tới, thật ra nhiều thì cũng mấy, ba bốn người cũng có người nói, thưa thầy, con tu mấy năm rồi mà con vẫn chưa phóng được hào quang, chưa có ánh sáng được. Thì thầy là không có đâu bạn, bạn tu thêm 10 năm nữa cũng không thấy ánh sáng gì cả đâu. Nhưng mà bạn lúc nào có ánh sáng cả, tại vì ánh sáng đó, tức là cái tình thương. Thật sự cái bác ấy vừa nói với thầy, bác nói cho thầy, con tuy không có ánh sáng nhưng thật sự con có tình thương. Tại vì là hồi xưa con không thấy thương ai lắm, là nhưng bây giờ con thấy nhiều cái cảnh đồng tình mà con thương. Tự nhiên con sinh ra khởi cái lòng thương. Mà những chuyện đó chắc chắn hồi xưa con không thương. Thì còn một bác cũng nói với thầy, thưa thầy, hồi xưa đó chắc chắn là con không bao giờ tha thứ cho người con của con làm cái chuyện này. Mà bây giờ đó, cũng chuyện đó, con thấy con lại dễ dàng tha thứ vô cùng. Thì thưa bác, tại ra là cái quang minh ấy, mà mình gọi là tự tánh quang minh, nó có nhiều cái tên lắm. Thì dụ như cái tình thương, sự tha thứ, sự cảm thông, cái lòng mà mình gọi là sáng suốt vô cùng, hay là cái trí huệ bạc nhã mà kinh điển nói. Hoặc là nhiều khi các bạn biết, cái trong cái chuyện mà mình cảm thấy là mình tội om, mình không biết gì cả, tự nhiên mình biết lên một cái thế nào là nhân quả. Có những người đang cãi lộn với nhau, họ không biết nhân quả, họ chửi bới nhau, mà tự nhiên mình thấy được cái điểm nhân quả và cái điểm mà tổng hợp lại để cho mình không có rơi vào sự tranh chấp. Cái đó cũng là ánh sáng các bạn. Cho nên cái quang minh, cái ánh sáng đó, nó có nhiều thứ, nhiều cách, nhiều chỗ để mình hiện bày lắm, chứ không phải là một. Mà những cái ánh sáng quang minh đó, bạn thấy nó đâu có cái gì mà gọi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đâu, nó đâu có gì luân hồi đó. Cái đó là một cái trí huệ, một cái quải lòng mà làm cho mình mà cởi thoát. Thì dường như cái lòng thương đó, thì nó khác với cái lòng yêu. Cái tình thương đó, nó không có chiếm hữu, chứ cái tình yêu thì nó chiếm hữu. Cho nên cái ánh sáng quang minh này đó, nó không có chiếm hữu nữa. Và nó khi nó mở ra thì mình không thể chiếm hữu ai hay là muốn cái chi cả. mình không phải là một cái desire, tức là một cái sự mà tham vọng, mà nó là cái mà nó vượt ra ngoài tham vọng. Thì thứ bạc tại đó phát tâm Bồ Đề là phát cái ý hướng mà làm sao để cho cái tự tánh quang minh của mình nó cởi mở ra, nó thoát ra được. Bây giờ bạc tự tưởng ấy, cái bức tường các bạn thấy không, thì dụ như bạc xây cái nhà đó mà không xây cửa sổ, bốn bức tường nó đều là nó đóng kín cả, thì đổ bạc mặt trời bên ngoài có không? Có, mặt trời có, nhưng mà mình xây bốn cái bức tường đó mình không hề thấy một ánh sáng nào bên ngoài cả. Trần nhà và cái sàn nhà làm lành thành mình sáu mặt của một cái khối mà mình không sao thấy mặt trời được. Bây giờ mục đích của mình là cái gì? Thì tại đây mình đục cái lỗ vô trên cái tường, đục cái lỗ một chút thì ánh sáng nó loài ra, nó chiếu vào trong cái phòng của mình thì nó sáng chút. Nếu mình đục nhiều lỗ thì nó sáng, mà mình phá luôn cả cái tường thì ánh sáng nó tuôn vào. Thì tại ra đó, cái chuyện tu hành của mình đó, thì là mình nói là cái chỉ hướng mong cầu Bồ Đề đó, có lẽ là cách mà mình nói là hồi xưa mình cổ điển mình nói là để cho người ta có cái dễ hiểu. Nhưng mà nếu trong cái đời hiện đại bây giờ thì mình có thể dùng, mình nói rằng là làm sao đó mà mình phát triển, mình phát khởi cái ánh sáng mà sẵn có trong lòng của mình rồi, cái tự tánh quang minh của mình rồi. Và mình có thể sử dụng một cái ý nghĩa mà rất là giản dị là mình làm sao mình phá cái bức tường mà che lấp đi cái ánh sáng đó mà thôi. Thì thứ ba, cái quá trình mà phát triển tâm Bồ Đề này có ba cái chuyện là phát khởi, nuôi dưỡng và thành tựu của tự tánh quang minh này. Nhưng mà có phải cho ai? Cho mình và cho người khác. Thì cái vế đầu á, là phát khởi, nuôi dưỡng và thành tựu tự tánh quang minh cho mình á, thì cái vế này gọi là thường cầu Phật đạo. Mà phát khởi, nuôi dưỡng và thành tựu tự tánh quang minh cho người khác đó thì gọi là hạ hóa chúng sinh. Thì khi mình dùng cái chữ mà khai mở, nuôi dưỡng cái tự tánh quang minh của mình á, thì mình sẽ tránh được cái quan niệm là thường cầu hạ hóa. Tại vì thường cầu giống như là mình hướng lên phía trên, là có ông Phật phía trên, có cái giác ngộ phía trên. Hạ hóa giống như là mình ngồi cao là mình nhìn xuống cái chúng sanh phía dưới, hay là chúng sanh ở dưới mình á. Thế nên cái chữ mà thường cầu hạ hóa nó cũng có cái ngữ bình của nó, tức là nó giống như là Bồ Tát là cái người mà cao hơn chúng sanh. Trong lúc đó thực sự là Bồ Tát là người ngồi dưới chúng sanh để phục vụ chúng sanh. Thế nên cái chữ thường cầu hạ hóa có lẽ đúng trong cái thời đại phong kiến vô cùng, thưa các bạn. Tại vì thời đại phong kiến người ta có giai cấp và người ta nghĩ rằng là phía trên là cầu Phật, Phật là trên nhất nè, tôi là Bồ Tát, tôi được dựa nè, còn chúng sanh nằm ở dưới. Thì cái quan niệm đó nó phát sinh trong cái văn hóa đó thì có thể mình dễ dàng chấp nhận. Nhưng mà bây giờ trong cái thời đại mới đó thì mình có thể thay đổi quan niệm đó. Quan niệm đó vẫn hoàn toàn đúng, nhưng mà trong cái thời đại mới mình thay vì mình nói là thường cầu hạ hóa đó, thì mình nói rằng là mình hãy phát khởi cái tự tánh quang minh trong lòng mình, trong người mình, trong tâm mình đi, và phát khởi cái tự tánh quang minh trong lòng của người khác, của mình và tha nhân. Nếu mình nói được như vậy thì có lẽ là ai cũng có thể cũng thấy happy được. Nhưng mà làm sao phát triển các bạn? Thì muốn làm sao phát triển đó thì mình cần nương tựa vào ba cái chuyện khác, mà đó là cái đề tài của ngày hôm nay mình nói. Thì bây giờ đó thì làm sao mà phát triển tự tánh quang minh đây? Thì nó có ba cái chuyện để mà làm cho cái tự tánh quang minh này nó mở ra, mà cũng gọi là cái tường đó mà hồi nãy mình ví dụ trong cái nhà mà bốn bức tường mà không có cửa sổ đó bạn. Thì làm sao đó mình làm cái bốn bức tường này là nổ tung ra, hay là mình làm thêm đục cái lỗ trong bốn bức tường này mà càng ngày nó càng mở ra? Cái phương pháp đầu tiên cả thì mình gọi là mình phải phát triển cái thiền căn. Cái thiền căn này đó là những cái đức lành, những cái tánh lành đó mà nó ở trong tâm của mình, trong tâm khảm của mình. Khi mình có những cái tánh lành đó thì cái ánh sáng quang minh nó mới bung ra một cách dễ dàng được. Cái chữ bung có nghĩa là nó tới một cách máu lẻ vô cùng, không phải là từ từ. Cho nên khi bạc thấy đó, khi bạc đục cái tường đó, bạc mà vừa mới xuyên qua khỏi cái tường một chút xíu ánh sáng nó vào thì nó, trời đất ơi, nó lóe sáng ra và nó chiếu ngay vào trong cái phòng tối, bừng lên liền lập tức cái quang minh, cái hào quang. Thì thưa bạc đó, khi mà mình tu hành đó, thì mình cần đó, trong cái tấm khảm mà đen thui lùi như vậy đó mà nó bùng lên một cái tia sáng đầu tiên cả. Cái tấm khảm nào đó mà làm cho cái ánh sáng nó dễ dàng mà nó mở ra, cái tấm đó gọi là thiền căn. Thì thiền căn là gì? Thiền là tốt, căn là gốc. Thiền căn nghĩa là sao? Gốc lành. Mà gốc lành nghĩa là sao? Thì thưa các bạn, gốc lành có nghĩa là ví dụ như bạn thấy cái cây, cái rễ cây thì bạn không thể thấy được, mà đứng nhìn thấy cái cây, cái tang cây, nhưng bạn không thấy cái rễ được, là cái nó giấu kỹ nữa trong lòng đó. Nó không phải là ai cũng thấy được cả. Cái mà mình gọi là motivation hay là cái động cơ đó. Cho nên cái thiền căn là cái nằm trong, nó là cái, nó sâu như cái động cơ của mình, nó sâu ở trong cái chỗ mà mình không tìm ra, không thấy được, không nói cho ai nghe được, nhưng mà nó lại là cái gốc mà từ đó tất cả cái hành động, hành vi giống như là cái cây đó, tất cả mọi thứ đều trưởng thành hay là đều lớn lên từ nơi cái gốc đó. Cho nên muốn cho cái ánh sáng mà có từ tấm mà mở ra thì mình phải cần có những cái gốc lành. Mình phải cần có những cái gốc đó, đó mà nó làm cho cái bóng tối đó, nó biến mất đi. Thì bạc thấy cái tự thường này, bạc trồng cái hạt giống này nó là làm trên đất đó, thì không một hạt giống nào mà không đi hướng về cái mặt trời cả, không đi tới cái chỗ ánh sáng cả. Thì cũng vậy, cái thiền căn mà có đó thì nó làm cho mình hướng tới cái mặt trời, tức là cái gì, hướng tới chỗ mà cái quang minh, hướng tới cái chỗ tự tánh quang minh. Cho nên tại sao mình phải trồng thiền căn là vậy, là bởi vì nếu không trồng thiền căn thì mình không có cái động lực để mà tới được cái chỗ có ánh sáng, làm cho ánh sáng nó buông ra, nó tuôn ra. Nên cái triết lý mà mình phải nuôi dưỡng cái thiền căn là hay ghê gớm, là bởi vì nếu mà mình chỉ làm chuyện tốt thôi đó, thì cái chuyện tốt này nó làm cho cái tâm mình nó cởi mở. Bây giờ để thầy thí dụ cho một chuyện. Có một em đó, em đang đi đem cái bọc mà sách vở đi ngoài đường đó, thì em đi trên đường tới trường học đó, thì em thấy không biết cái người nào làm rơi đó một xấp tiền, có lẽ là 3-4 tờ trong đó, thì có tờ 100, có tờ 30-50 gì đó rơi dưới đất. Thì em mới ngừng lại, em mới cầm lên em đếm, em nhìn cái bên phải, nhìn cái bên trái, nhìn trước, không biết cái người nào. Rồi em chạy thật nhanh, em chạy tới đâu các bà biết không, chạy vô trường đưa cho cái ông hiệu trưởng đó, ông principal đó, nói I just found, tôi mới tìm được một cặp tiền này ở trên mặt đường. Ông hiệu trưởng, ông mày để em ngồi xuống, ông hỏi em nhé, tại sao là em lại đưa cái tiền này cho tôi? Thì em nói tiền này không phải của tôi, it's not my money, tiền này không phải của con, thế mà con không biết đưa cho ai cả, con nhìn qua nhìn trái nhìn trên nhìn trường không biết cho ai. Ông hiệu trưởng, ông mới xóa đầu em, nói trời, you're a good boy, em là học trò giỏi, ngoan lắm. Thì em nãy em cười, thì em đi ra, đi tới lớp học lại. Thì các bạn thấy cái chuyện này là buồn cười là ở chỗ này nè. Mình không nghĩ sâu rải đó. Là em bé đã nghĩ cái gì khi mà em cầm cái đồng tiền đó lên. Thì rất may là em bé mới viết một cái essay, một cái bài luận là về cái đồng tiền mà em cầm. Cô giáo nói, bây giờ em viết lại cái bài đây, tư tưởng em xảy ra cái gì. Thì em mới hồi ức lại, thì em mới viết lại. Khi mà con cầm cái sắp tiền đó lên á, thì con cảm thấy ngay cái sự đau lòng của người bị mất tiền, là người chủ. Vì sao vậy? Vì hồi trước con có một cái người bạn, em này là một cái boy, thì em có một người bạn trong xóm đó, là một cái cô gái nhỏ đó. Thì cô này đó, chỉ bị mất có 5 đồng thôi. Lúc mà Christmas mà tiền 5 đồng cho thôi mà cô bị mất, mà cô khóc cả ngày. Cho nên con nhớ đến cái chuyện này, con biết là cái nỗi khổ của người mất tiền. Cho nên khi mà thấy cái này thì con sực nhớ lại và con cảm thấy là cái người mà mất cái đồng tiền này chắc là con đau khổ hơn nữa. Thì câu chuyện essay đó nó rất là hay và rất là giản dị, vì em chỉ cần mới mấy tuổi thôi, 8-9 tuổi, mà em viết một essay rất nhỏ mà giải thích là lý do tại sao mà em trả cái sắp tiền đó lại. Thưa các bác, trong cái bóng tối của cái quả lòng của mình nhiều khi đó có cái tư tưởng tham, có cái tư tưởng muốn, có cái tư tưởng giận. Nhưng mà em này trong cái bóng tối đó, khi thấy cái sắp tiền đó thì lại khởi lên cái ý tưởng là mình muốn làm cho cái người mất tiền vui. Thì cái sự phức tạp của cái ý tưởng đó là bởi vì em có một cái memory, có một cái ký ức sẵn rồi, cho nên nó rất dễ dàng để mà nó làm sự liên hệ. Nhưng mà nếu mà mình không có những ký ức gì cả thì không biết mình sẽ nghĩ như thế nào. Cho nên cái thiền căn nó là cái chỗ là trong đầu mình là có hàng trăm ngàn ý tưởng, hàng trăm ngàn cái sự suy nghĩ, không biết bao nhiêu cả. Ý tưởng nào sẽ nổi lên giữa cả trăm ngàn cái ý tưởng, mà mình gọi là cả tỷ, cả billions cái ý tưởng trong đó. Mà tại sao ý tưởng nó xảy ra? Thì thưa các bác, thầy xin tiếp tục là nói về cái thiền căn này. Thì hồi xưa bên Trung Hoa người ta đặt ra gọi là bát quái. Trong cái bát quái là 8 cái quẻ. 8 cái quẻ này nó đặc biệt vô cùng là bởi vì là 8 cái hình tượng mà nó quan trọng nhất, là nó bao gồm tất cả những cái hình tượng khác từ bát quái này mà nó ra tất cả muôn tượng. Thì trong cái bát quái nó có một cái hình tượng rất là quan trọng gọi là cái sấm sét hay là chấn. Cái quẻ chấn này nó nằm ở giữa, theo như tiên thiên mà phục khí đó, thì nó nằm ở giữa cái mặt đất và cái lửa. Nó nói tới đó, cái lửa đó, mà cái sấm sét là lửa trời, là lightning, là thunder. Khi cái lửa trời này đó mà nó đánh xuống một cái đó thì nó tạo ra cháy rừng bạc, mà nó đánh tới cái người nào thì người đó chắc cũng chết cháy. Cái lửa trời nó sẹt rất là mau, nhưng mà khi mà nó tỏa lên một cái đó, thì các bạn thấy là cả cái màn đêm này đó, nó tự nhiên nó mở ra, nó sáng ra liền lập tức. Cái sấm sét là một trong những cái mà không thể tưởng tượng được, một sức mạnh mà không ai có thể cưỡng lại được cả, chưa có người nào có thể cưỡng lại hay là chống lại sức mạnh của sấm sét cả. Thì thưa các bạn, cái sấm sét đó mà trong cái bóng tối đó, thì y hệt như cái thiền căn là cái gốc lành, cái chuyện tốt đó, nó cũng như sấm sét vậy đó. Mà khi mà nó đánh một cái đùng một cái thì cái tâm mình sẽ thay đổi. cái sấm sét đó nó giống như là tạo ra cái lửa cháy rừng, và cái lửa đó sẽ không có thể nào dập tắt được cả, rất là khó. Thì con người của mình cũng vậy, cái quẻ chân mà áp dụng một trong con người của mình đó, thì các bạn biết có những cái điều thiện mà khi mình nghĩ tới đó, khi mình nghĩ ra đó, thì cái điều thiện đó nó không bao giờ nó dập tắt, nó tiếp tục làm thôi. Thí dụ thầy biết có một cái câu chuyện, có một cái cô đó là chồng của cô không may là bị bệnh tê liệt. Cái lý do mà tại sao mà tê liệt, xin lỗi, là gọi là nằm giường liệt, giường liệt kiểu đó, thì giống như vegetable, tức là bản thân bất tỏi đó. Thì cô ta khi mà thấy cái người chồng nó đau khổ và không thể đứng dậy được đó, thì cô ta giống như một cái tiếng sét mà đánh vào trong người của cô vậy, trong tâm của cô vậy. Vì hai vợ chồng rất trẻ mà ông chồng đã bị bản thân bất tỏi, có lẽ là bây giờ mình gọi là stroke đó bạn. Thì cô ta đó khóc lóc mấy ngày rồi, và cô ta phát một cái nguyện cực kỳ vĩ đại. Cái nguyện hay là cái hành cực kỳ vĩ đại đó là gì? Là cô thấy rằng là nếu mà tôi mà đau khổ như vậy thì không biết bao nhiêu người cũng sẽ đau khổ hơn. Và cô gia nhập cái hội mà để mà giúp cho những người nào mà cái bắp thịt bị atrophy, bị teo lại. Và cô đi săn sóc những cái người mà nằm trên giường đó. Và không những cô làm như vậy mà khi mà đứa con 16 tuổi của cô đó mà có được cái thời gian và có được cái sức mạnh, sức khỏe để mà làm đó, thì cái người con này đó cũng tiếp tục bằng cách là làm, đem rất nhiều cái đồ quà tặng và rất nhiều cái áo quần mà từ cô này may để mà đem tới cho những cái người mà bệnh nằm liệt chân liệt kiểu đó. Thì tại ra là cái sấm sét đó, đó là cái thiền căn, tức là mình nói rằng là cái thiền căn gọi là gốc lành đó, là một cái chuyện cực kỳ vĩ đại. Nó xuất hiện trong cái bóng tối của cái tâm thức, và nó sẽ mở ra một cái, và nó sẽ tiếp tục, và nó trưởng dưỡng thành cái cây to lớn. Cho nên cái thiền căn là nó hay lắm các bạn. Nhiều khi mình nói là mình làm điều thiện, nhưng mà mình có trồng cái gốc lành không đó, thì đó là cái chuyện khác. Trồng gốc lành là mình có những cái chuyện mà nó sâu sắc trong người mình, trong tâm của mình, mà từ đó nó xoắn lên để hướng dẫn cái hành động và cái lời nói và cuộc sống của mình. Thì cái đó là gốc lành. Nhưng mà gốc lành không chưa đủ bạn. Cái gốc nó lên ấy, thì nó phải trôi lên và nó phải hút tất cả các dinh dưỡng để mà nó tạo thành một cái sức mạnh và nó vươn lên thành cái cây. Thì cái khả năng mà vượt ra khỏi cái mặt đất, cái bóng tối đó, mà tiếp tục vươn lên ấy, cái khả năng đó, đó thì trong nhà Phật mình gọi là cái ba la mật. Thì thứ ba, cái thiền căn, nếu mà thiền căn mà nuôi dưỡng đó, thì nó mới mở sáng được, nó mới làm cho cái hột mầm của mình đó, nó mới hướng về cái mặt trời đó. Thì cái ba la mật đó làm cho mình vượt thoát khỏi cái gì mà nó kèm tỏa mình. Có những cái bóng tối nó tiếp tục nó kèm tỏa mình, và có những cái sự chấp trước nó kèm tỏa mình, nó không cho mình nghĩa là trưởng thành hơn nữa. Thì ba la mật là cái phương pháp làm sao mà mình vượt thoát ra. Có người nói dạng gì thưa thầy? Bổ thí ba la mật có nghĩa là mình cứ cho cúng dường, thì tức là mình làm cái bổ thí ba la mật. Thì thưa các bạn, cái đó là hành bổ thí. Nhưng bổ thí ba la mật đó là làm sao mình vượt thoát ra. Có những cái quan niệm mà mình làm mình bị kẹt, thì những quan niệm đó là giống như cái khuôn vậy, mà con người mình gọi là cái boundary. Bây giờ lấy cái chuyện ví dụ là bổ thí. Thì các bạn biết không, nhiều khi cái bổ thí đó, bây giờ mình nói bổ thí, thì tại ra trong đầu mình mỗi người đó đều có một cái con số cả. Và khi bạn đi làm bổ thí đó, thì bạn để cái việc xuống cái cuốn sổ check của bạn đó, thì lập tức là bạn biết là con số nào là thích hợp, con số nào không thích hợp. Tại sao vậy? Tại ra con số thích hợp là cái boundary, là cái biên giới mà mình phải vượt qua. Và các bạn thấy nhiều khi đó có những cái hoặc là những người nào đó nói những cái chuyện gì là làm cho mình tự nhiên đó, mình phấn khởi lên và mình phá bỏ đi cái khuôn đó để, và mình làm một cái sự bổ thí mà mình gọi là mình không còn bị kẹt trong cái con số đó nữa. Thì cái sự mà vượt thoát khỏi cái hàng hẹp, cái phàm trù đó thì gọi là ba la mật. Cho nên không phải tất cả bổ thí đều là ba la mật cả, mà cái bổ thí để mình vượt qua khỏi cái sự hàng hẹp, cái định lượng mà do mình đặt ra đó, cái đó mình gọi là ba la mật. Một hôm đó thì thầy đang ngồi lên xe, thì cô lái xe cho thầy đó, cô ngồi trước, thì cô mới đi ngang qua, có một cái người homeless họ mà đứng gần cái đèn đỏ, đèn xanh đó thì thầy nói tôi lấy tiền tôi đưa cho cái ông này. Thì cô nói thầy đừng đưa cho một cái đồng được rồi, thầy đừng có bóc cái bọc tờ phơi ra làm cái gì. Thầy nói không, tôi lấy tiền. Thì cô nhanh tay nhanh chân thì cô lấy ra 1 đồng, thêm 1 đồng cô cho 2 đồng. Thầy buồn cười vì thầy cũng vừa mới lấy cái bọt của mình ra, cái wallet của mình ra. Nhưng mà thầy thật là buồn cười là vì các bạn có thể thấy, đối với cô thì là cái định lượng là 2 đồng là nhất rồi. 2 đồng. Nhưng mà các bạn thử quá, nếu mà mình đi mua đồ thì nhiều khi cái 2 đồng đó là mình không hề nghĩ tới con số đó. Này. Mình nghĩ tới con số là nhiều khi mua đồ 100 đồng, 200, 300, 500. Mình nghĩ con số khác. Nhưng mà tại sao mình cho người thì mình lại nghĩ cái con số nhỏ như vậy hả? À, khi mình muốn để mà có cho mình sao mà nhiều dữ, mà sao mà khi mình cho ra con số nó nhỏ hơn vậy? Con số cho thường là nhỏ hơn con số mà mình mua, mình đem về cho mình các bạn. Số là vậy. Cái sự vượt thoát ra khỏi con số đó, cái vượt thoát đó để mình nghe cái lý trí, nghe cái nhu cầu của đối tượng, nghe cái nhu cầu mà cái công việc đòi hỏi đó, cái sự lắng nghe đó là cái trí huệ. Cái trí huệ vượt thoát. Cho nên mình cũng không nên nghĩ rằng ba la mật là nó xa xôi lắm, mà tại ra nó có rất nhiều cái khía cạnh. Thì đây là một cái khía cạnh, là cái sự vượt thoát khỏi cái hàng rào, cái biên giới mà mình tự định đặt ở trong tâm của mình. Thì khi đó cái ánh sáng của từ tâm nó sẽ tỏa ra. Thì tại ra nếu không có ba la mật thì mình sẽ tự xây những cái bức tường không cho cái ánh sáng, cái mặt trời này vào. Và cuối cùng cả, sư bác thầy xin nói tới ví dụ của cái cây đó, cái thiền căn là cái gốc, cái ba la mật là cái thân cây, nhưng mà cái tàn cây và cả một cái mình gọi là bao nhiêu hoa lá cành mà nó mọc ra đó loài là cái gì? Là đại hạnh. Đại hạnh là gì? Đại hạnh là những công việc mà mình làm đó không vì mình. Công việc mình làm để mình phát triển cái chân thiện bị. Công việc mình làm đó để cho cái quang minh của mình đó, nó phát ra đủ dạng đủ chiều cả. Xin thí dụ cho bác nghe. Thí dụ như hôm rồi có một cái người nói thầy cũng vui lắm, chứ thầy, con chỉ muốn thích lái tàu thôi. Vì cái nghề đó là cái nghề của con biết rành lắm, và con chỉ muốn làm một cái nghề thôi, con không muốn đổi nghề, con muốn làm chuyện gì khác cả. Thì thầy là không, cái đó thì yêu nghề, thì cái đó là cũng không có cái gì mà anh nghĩ là sai lầm cả. Không, con muốn nói cái ví dụ đó là nếu mà con muốn tu thì con chỉ muốn tu một pháp thôi, là con chỉ muốn niệm Phật thôi, chứ con không muốn làm cái gì khác cả. Còn thầy dạy vừa thiền này, vừa niệm Phật, thầy vừa trì chú, rồi thầy nói chuyện ăn chay, rồi thầy nói chuyện cả, thầy nói nhiều lung tung cả, thầy tội hòa nhập ma thầy ơi. Cho con thì có một chuyện con niệm Phật đủ rồi, cho con không muốn làm gì cả. Thì thầy cũng mỉm cười, thầy nói dạ, cái cây của tôi thì nó có nhiều cành, nhiều lá, như đủ thứ cả. Nhưng mà cây anh thì có một nhánh thôi, là cái nhánh niệm Phật thôi, thì cũng càng gì mỗi người mình có một loại cây khác nhau. Thì anh nói hay lắm, dạ con là cây hoa lan, còn một cành lên là một cái hoa thôi. Thầy nói dạ, nhưng mà cái hoa lan đó nó hơi lạ đó nha, tại vì bất kỳ một cái gì anh cũng thấy là cũng có lá, cũng cây, cũng cành, cũng hoa, cũng này đủ thứ, không có cái gì mà nhưng mà nếu như anh chỉ ăn một món, anh có thích ăn không? Thì ngay lúc đó anh ta đổi sắc mặt, dạ thưa thầy, con đang ăn chay đôi, nhưng mà nói nếu mà thầy nói như vậy thì chắc con cũng có thể ăn thêm thịt bò, thịt gà, thịt heo cho đủ màu vị, cho đủ thứ. À không, xin lỗi anh, không phải như vậy. Thì anh chỉ cần ăn một thứ cháy thôi, nhưng mà đủ loại được rồi. Thì thưa các bạn, cái đó là câu chuyện diệu, nhưng mà cái nội dung là cái đại hành là mình nên nghĩ tới là bất kỳ công việc gì đó mà mình làm là mình mở ra được cái ánh sáng của từ tâm thì mình làm, chứ tội gì mình chỉ đặt định mình là làm một chuyện mà thôi, đâu ai nói đâu. Thế nên cái ví dụ là mình chỉ có một cái career, một cái nghề đó, nó không thích hợp lại với cái ví dụ của đại hành. Mà mình cũng không nên nghĩ rằng đó, ở đời đó chỉ có một con đường thôi, nó có trăm ngàn đường nữa bác ơi. Và cuộc sống của mình là có muốn mau muốn dạng. Các bác đó, mà nhân cái dịp mà Noel mà bác mà đi ra đường, bác có thấy là chỉ có cái chuyện là cái cây Noel mà trang hoàng cái mấy cái đèn thôi, thì bác thấy có trăm ngàn cách để họ trang hoàng cái cây đó. Cho nên nếu mình nhìn như vậy thì mình sẽ thấy rằng cái vũ trụ này đó, là nó vô cùng muôn màu muôn dạng. Những ngôi sao và những hành tinh cho tới những con người, những khuôn mặt đều là những cái dạng khác nhau cả. Và do đó cái tâm tình và cái hoàn cảnh của mình sống cũng khác nhau. Và mình hãy sống với cái tinh thần là mình tạo ra cái cây đó mà nó có muôn ngàn cái cành lá và đẹp tươi vô cùng. Thầy hy vọng là các bạn sẽ có một cái mùa Giáng sinh ở đây, những cái bóng đèn tốt đẹp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi bài giảng về 10 chỗ dựa của người tu đạo Bồ Tát. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và sự theo dõi của quý vị thính giả. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.